Vâng, thưa quý thính giả, quý vị vẫn đang đến với Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Như thường chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều, vẫn tiếp tục giữ làn sóng. Và bây giờ là chương trình Di trú và nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách. Chương trình đến cùng quý thính giả vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 3 giờ 15 trở đi. Và một lần nữa xin được chào đón luật sư Michael Cao trở lại với chương trình, thưa luật sư.
Dạ vâng, một lần nữa Michael xin chào Như Tuyền và chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Dạ.
Thưa quý thính giả, luật sư Michael Cao có văn phòng ở Dallas Fort Worth cũng như là ở Houston và ở Việt Nam. Và Dallas thì có văn phòng ở trong Asia Times Square cũng như là một văn phòng khác ở trong Cali Sài Gòn Mall. Như Tường sẽ gửi điện thoại đến quý thính giả vào cuối chương trình. Nếu có những câu hỏi nào thắc mắc về những vấn đề di trú nhập tịch cũng như là visa đầu tư hoặc là những tai nạn xe cộ tàu bè nó có liên quan đến thương tích cá nhân vân vân, thì quý thính giả đừng ngần ngại, hãy gọi cho luật sư Michael Cao để được tư vấn ngay trên làn sóng 1600 AM. Số điện thoại trực tiếp của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110. Luật sư, những lúc gần đây, thời gian gần Noel như thế này, văn phòng có bận rộn nhiều hay không ạ?
Dạ, bên văn phòng thì Như Tiền biết là lúc nào cũng bận rộn hết. Dạ, nhất là trong cái giai đoạn này, văn phòng tuần này cũng bận rộn lắm, Như Tiền. Dạ,
bận rộn thì tốt, là vì mình có cơ hội để mà chia sẻ công việc của mình đến cùng với lại những quý vị nào mà cần luật sư. Còn yeah, những quý vị đang nghe chương trình thì như thế nào, nếu mà có những câu hỏi nào thắc mắc về những vấn đề di trú nhập tịch hoặc là những dịch vụ mà văn phòng luật sư Michael Cao phụ trách như là thi quốc tịch nè, rồi visa đầu tư, rồi tai nạn xe cộ tàu bè liên quan đến thương tích cá nhân vân vân và vân vân, thì quý vị đừng ngần ngại hãy gọi vào nhé. Điện thoại 817-899-4110. Xin phép luật sư cho Như Tuyền đón điện thoại của quý thính giả nha. Xin được mời một vị đầu tiên. Hello.
Hello.
Dạ chào,
dạ,
anh.
Chào Như Tuyền. Dạ chào luật sư.
Chào
có
anh.
Câu hỏi này luật sư, tại vì có một người bạn họ làm đơn thi quốc tịch rồi, nhưng mà họ có một cái record nhỏ, tức là họ lần đầu tiên họ qua Mỹ thì họ giống như là ăn cắp vặt trong siêu thị á.
Dạ.
Dạ, thì cái đó có ảnh hưởng gì đến trong vấn đề thi quốc tịch không?
Dạ có anh. Miễn sao là mình có một cái vấn đề đụng chạm tới hình sự, ok, là nó sẽ đụng tới cái vấn đề vô quốc tịch. Là tại vì khi đi thi quốc tịch, người ta muốn biết là thứ nhất trong quá khứ mình có gì mà đụng chạm tới hình sự không, có bị bắt không, có bị ghép án không, có bị xử không, vân vân. Và mình phải giải quyết cái vấn đề là hình sự nó nặng, nó nhẹ, nó ảnh hưởng. Tại vì chính phủ Mỹ người ta nói chung là không muốn cho những người mà phạm tội hình sự vô tịch Mỹ, ngoại trừ là cái tội đó đáng nhẹ mà nó không có đáng để cản trở vô quốc tịch, thì một lần nữa là tuy là nó có thể nhẹ hay nặng, okay, nó vẫn ảnh hưởng. Miễn sao là đụng tới hình sự là nó sẽ ảnh hưởng cái vấn đề mà ảnh hưởng nặng nhẹ, thì thì mới biết.
Tại vì cái người này nghe nói là, tức là họ nhận cái đó có ra tòa, nhưng mà khi cầm cái giấy lên tòa, tòa kêu thôi về thì không có gì hết, tại vì họ ăn cắp nó khoảng cái giá trị nó khoảng mấy khoảng 300-200 gì đó.
Một lần nữa, mình biết nặng nhẹ hay không hoặc là nó ảnh hưởng hay không, ảnh hưởng rất nhiều. Thì khi mà đi phỏng vấn sĩ chú vô quốc tịch thì lúc nào người ta cũng đòi hỏi cái sự kết quả, cái sự giải quyết của cái bộ hồ sơ đó, nó gọi là cái disposition. Cái disposition là giống như là cái giấy xác nhận đó là anh đồng ý là anh nhận tội. Ví dụ như là theft, ví dụ như là giống như là vô tiệm shoplifting đi, ví dụ như vài 300 đi, misdemeanor, rồi phạt $500, rồi 3 tháng, 6 tháng probation, v.v. Okay. Nhưng mà cái cuối cùng nó vẫn là sự hình sự, mình vẫn là bị có tội, bị convicted. mình vẫn phải có cái bộ hồ sơ giấy tờ của bên quận đó, thành phố đó, của bang đó, trình lên cho sở di trú là từ hồi năm 1989, mới qua Mỹ được 4-5 năm. Đây là cái vụ đó, nó là misdemeanor, nó nhẹ. Nó chỉ là mấy tháng probation, tôi đã làm probation xong hết. Và đây là giấy tờ của tòa ký xác nhận là tôi đã trả nợ lại cho xã hội, đã làm cho đúng theo cái điều kiện của cái hình sự đó. Và nhà nước đã nói chung là nói là tôi không còn bị dính vô cái tội đó nữa. Thì mình vẫn phải trình cho sở y chú và giải thích cho sở y chú. Và nếu mà sở y chú thấy là cái này nó nhẹ, nó không ảnh hưởng tới cái cuộc vô tịch, thì nó vẫn cho vô. Mà nếu mà nó nặng quá thì người ta sẽ nói từ chối không cho vô tịch nha.
Yeah. Tức là dù nặng hay nhẹ gì đều... Dạ, tức là mình dù nhẹ hay nặng gì nó đều có ảnh hưởng đến thi hữu tịch hết.
Và hơn nữa, ví dụ như là mình bị bắt đi, giống như là mình shoplifting, mình bị bắt nhưng mà nó bắt lộ, nhưng mà nó vẫn bắt mình vô tù nha, xong rồi lúc sau đó nó dismiss nha, nó không có xử nha. Mình vẫn phải đi ra cái cơ quan đó, của cái thành phố đó, của cái quận đó, cái bang đó, xin cái tờ giấy dismissal, xin cái tờ giấy nói chung là cái tội này không đáng để xử, người ta đã dismiss, là bỏ, không xử nữa. Mình vẫn phải có cái tờ giấy đó, tại vì trong sổ sách của sở y chú người ta chỉ có biết là cái ngày hôm đó của năm 1991 anh bị bắt vào tù. Thì cái kết quả ra sao thì mình nói ở hồ sơ này nhà nước nói là dismiss, là tại người ta không có đủ bằng chứng, người ta không có xử. Thì đây là cái giấy dismiss. Thì sở y chú nói ok, nếu mà bị dismiss thì nó không ảnh hưởng tới hồ sơ cho anh vô tịch, ví dụ đó nha.
Cảm ơn anh.
Xin được mời một vị khác của chương trình. Hello.
Hello, phải tôi không vậy?
Dạ đúng ạ, xin cho biết tên và câu hỏi.
Cho luật sư hỏi một câu là có người bà con đi F4 á, mà nộp đơn tháng 5 2006, thì bây giờ nó tới đâu rồi?
F4 là anh chị em nha. Okay, là một vụ tịch Mỹ và lãnh cho anh chị em ở Việt Nam. Bây giờ người ta đang giải quyết tới 22 tháng 5. Đây là cái thông tin December Bulletin mới nhất cho tháng 1 năm 2019 nha. Người ta đang giải quyết tới 22 tháng 5 năm 2005. Năm 2005, tháng 5. Thì mình nộp là 2006.
Chắc cũng khoảng 1 năm nữa ha.
Hy vọng anh đâu đó, dạ.
Rồi, ok, dạ cảm ơn. Dạ cảm ơn nhiều.
Dạ vâng anh, dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110, luật sư Michael Cao của chương trình Di trú và Nhập tịch đang đến cùng quý vị. Có những câu hỏi nào thắc mắc hoặc là muốn luật sư tư vấn trên đường dây, xin quý vị hãy gọi ngay. Vâng, xin được mời một vị trên đường dây. Hello.
Hello, chào Như Tuyên, chào luật sư Cao.
Dạ, xin chào.
Yeah.
Mời anh.
Anh Cao cho hỏi, ví dụ mình đi thi quốc tịch đó, mình về Việt Nam bao nhiêu lần mình phải khai ra hết hả? Những mười mấy năm về trước mình cũng khai hay sao?
Cái câu hỏi mà nó đặt ở trên cái đơn N-400, okay, là trong 5 năm vừa rồi anh có rời khỏi nước Mỹ bao nhiêu chuyến đi, bao nhiêu lần, và mỗi một chuyến đi đi bao nhiêu ngày, thì mình phải khai ra cái phần mà trong 5 năm vừa rồi là đi bao nhiêu chuyến, mỗi lần đi từ ngày nào tới tháng mấy, từ vân vân, đi được mấy chục ngày mỗi chuyến đi, rồi mình phải cộng lên trong 5 năm vừa rồi.
Còn hãng xưởng sao Michael?
Hãng xưởng là sao anh?
Ví dụ như mà trước kia mình làm, bây giờ mình nghĩ từ 5 năm trở lại mình làm hãng nào chết một hãng đó, rồi mình có khai mấy hãng kia không?
Dường như là trong cái đơn N-400 nó không có đòi hỏi là trong 5 năm vừa rồi mình làm ở đâu. Nó chỉ có đòi hỏi là trong 5 năm rồi mình có rời khỏi nước Mỹ không và đi bao nhiêu chuyến, v.v.
Cảm ơn cậu Cao nha.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi vào. 817-899-4110, 817-899-4110 là số điện thoại trực tiếp để quý vị có thể gọi vào hỏi luật sư những câu hỏi có liên quan đến di trú nhập tịch, những tai nạn xe cộ tàu bè, visa đầu tư, thi quốc tịch, vân vân, những dịch vụ mà văn phòng luật sư Michael Cao phụ trách. Xin được mời một vị vừa gọi vào. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào, luật sư Michael Cao đang nghe đó ạ.
Dạ, có phải tôi không ạ?
Đúng ạ.
Dạ, chào anh Michael. Dạ, chào chị.
Dạ, chào anh.
Dạ, tôi có câu hỏi như thế này. Là bữa trước tôi có hỏi luật sư là về cái vấn đề là gia đình tôi đó là sở di trú USCIS làm thất lạc cái hồ sơ của tụi tôi khi mà chuyển qua Visa Center. Thì bây giờ tới bây giờ cái đơn Y824 họ đã gửi cái giấy báo là họ đã approve và đã họ đã gửi toàn bộ hồ sơ sang cho Visa Center.
Yeah.
Như vậy đó là mình chờ bao lâu nữa thì bên Visa Center họ sẽ contact với mình để mà báo cái ngày phỏng vấn luật sư. Tại vì cái ngày mà priority date á, cái ngày ưu tiên là cái hồ sơ này là nó từ năm 2004 rồi luật sư ạ. À.
Oh wow. Dạ yeah, vâng. Dạ. Yeah. Yeah. Anh chị em bây giờ yeah. là mình đọc 204 mà bây giờ giải quyết tới năm 205 mà bây giờ nó vẫn chưa ra khỏi sở di trú là vô tới trung tâm visa.
Okay. Bây giờ mới bắt đầu là vô, người ta bị gì cái hồ sơ này họ báo là họ thất lạc toàn bộ. Thì tôi vừa làm lại cho họ là cái E130 sau khi làm lại toàn bộ đó thì họ báo là họ đã được gửi toàn bộ hồ sơ qua bên cho Visa Center.
Cái anh làm cái đơn E824 là đúng rồi. Nó cái đơn đó gọi là action on approval item, nghĩa là những hồ sơ được chấp thuận mà bên kia chưa nhận được. Anh làm cái đó để anh đẩy thêm lần nữa từ bên sở di trú đẩy qua bên trung tâm visa. Là cái câu hỏi là bao lâu sau khi được chấp thuận, Michael xin lỗi mà cậu không biết anh ơi. Mà tại vì những cái đơn là nó không có thời gian giải quyết. Cái đơn E824 và cái nó nói chung là follow the joint đó. Dường như nếu mà phải đoán chắc từ 3 tới 6 tháng này, Michael xin lỗi là mà còn không có biết chính xác cái thời gian giải quyết của đơn E824 này này.
Anh có thể lên mạng anh coi. Nếu mà chuyển qua bên Visa Center rồi thì thông thường là nó khoảng 2 tháng là nó có cái số hồ sơ.
Nhiều khi tháng đầu lại á. Dạ. Nhưng mà Michael xin lỗi mà cậu không biết cái thời gian giải quyết của đơn E824 này này. Nhiều khi hên á, bên này vừa approve bên kia 30 ngày báo mình biết liền.
Ồ.
Cái chuyện nó có thể xảy ra nhưng mà không.
Đúng theo mình nói là hên xui đó hả luật sư?
Dạ đúng anh, chạy sở di trú nhiều khi nó không có chính xác anh ơi. Dạ.
Dạ, cái hồ sơ này quá lâu mà họ làm thất lạc luôn, mất luôn
nhưng mà,
của tôi.
Nhưng mà nói chung á là một khi mà anh đã kiếm được số rồi mà bây giờ anh đang tiến hành hồ sơ, anh cũng không có sợ mấy về nó hủy hồ sơ đâu nha. Là tại vì mình đang vẫn tiếp tục làm hồ sơ, nó biết mình đợi lâu rồi. Mười mấy năm rồi, nó cũng không có cố quá đáng mà nó hủy hồ sơ của mình đâu.
Nhưng mà tại sao nó lại xảy ra cái tình trạng là mất hẳn luôn cái hồ sơ của tôi luôn.
Cái chuyện nữa
mà tôi phải làm lại toàn bộ hết.
Làm lại thì không làm lại đâu, nhưng mà tại vì anh đẩy cái hồ sơ cũ qua bên trung tâm visa mới thôi, chứ anh không có làm lại cái 130 mới đâu. Làm lại anh đợi mười mấy năm nữa đó. Nói chung đây là cái hồ sơ.
Tức là nó kêu tôi là bổ sung lại cái 130 là giống như làm mới, là tôi bổ sung lại toàn bộ hết 130 đó mọi người. Rồi
nó có giữ cái ngày priority cũ không? Nó có giữ cái ưu tiên cũ không?
Giữ luôn cái ngày priority.
Wow, vậy là nó thất lạc, nó mất luôn cái bộ hồ sơ luôn.
Mất luôn cái bộ hồ sơ luôn. Đó.
Wow.
Rồi
nghĩa
tới
là
ngày hôm nay, nó gửi là nó báo là nó đã chuyển toàn bộ cái 130 của tôi với approve. Ngày approve toàn bộ qua bên Visa Center hết rồi.
Vậy là anh là hên đó. Vậy là anh là hên đó. Nó kiếm được cái bộ sơ mà nó mất được. Nói chung là nó giữ được cái số hóa đơn, nhưng mà nó cất ở trong National Archive, với cái chỗ mà nó cất hồ sơ mà nó sẽ giải quyết rồi đó. Là nó bị thất lạc anh. Nó thất lạc luôn toàn bộ sơ. Cũng hên là anh còn giữ cái số hóa đơn cũ. Thì khi mà nó vô nó kiếm không ra.
Cái giấy approve luôn được sư, cái ngày approve.
Dạ vâng.
Toàn bộ tôi còn
nghĩa là nó thất lạc thế nào nó cũng chuyển cái hồ sơ của anh vô bên nó gọi là National Archive, là cái chỗ mà nó cất hồ sơ giải quyết rồi. Nó cứ nghĩ là giải quyết rồi, nó cất luôn, nó thất lạc luôn anh ơi. Thì bây giờ nó mới yêu cầu anh điền đơn lại làm lại, nhưng mà nó giữ cái ngày ưu tiên cũ.
Thành ra như vậy là bây giờ chờ hên xui. Nếu mà ông visa
không phải là anh xui đâu, em nghĩ cuối cùng là nó cũng qua bên trung tâm visa, chỉ có vấn đề là sớm muộn thôi.
Ok, vậy là thank you, xin gì?
Dạ vâng ạ.
Tôi thấy là thật là,
dạ,
cảm ơn anh. Rối cái trường hợp này. Ok.
Vâng, xin được mời một vị khác của chương trình. Hello. Hello. 817-899-4110, 817-899-4110. Mời quý thính giả gọi vào cùng với luật sư Michael Cao trong chương trình di trú và nhập tịch. Xin được mời. Hello. Rồi, quý thính giả lại rời khỏi đường dây rồi. Quý vị gọi vào như Tuyền sẽ đón điện thoại ngay nha. Vâng, 817-899-4110, 817-899-4110. Luật sư Michael Cao đang đến với quý vị trong chương trình di trú và nhập tịch. Xin được mời một vị trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, chào chị. Xin cho biết tên và câu hỏi ạ.
Dạ, em Hello, dạ, chào Như Tuyền, chào luật sư. Mình tên là Dung, cho mình xin hỏi luật sư một câu hỏi.
Dạ.
Dạ, chào luật sư, mình là mẹ của mình đã có, xin lỗi chị.
Không biết là chị sẵn sàng chưa nè. Chắc là trong lúc chờ đợi để Như Tuyền chuyển đường điện thoại cho một vị khác nha. Vâng, xin được mời một vị trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, chào chị.
Ồ, chào chị. Tôi muốn hỏi là lúc trước tôi có làm giấy tờ bảo lãnh cho người em ở Việt Nam á, mà trong của văn phòng Michael Cao, mà bây giờ thì họ cứ gửi cái giấy mà cái biên nhận là họ đã nhận được cái số tiền cái hồ sơ đấy đó, mà bây giờ tôi làm mất rồi, bây giờ văn phòng có thể lục lại cho được không?
Yeah, chị có thể là liên lạc bên văn phòng, không biết là thường thường bên văn phòng em là ưa scan xong rồi giữ lại lắm. Chị cứ hỏi bên văn phòng đi, còn nếu không bắt đầu dữ lắm á, thì mình làm việc với bên sở chủ gửi là cái hóa đơn mới. Nhưng mà cái đường dễ hơn là chắc là liên lạc văn phòng, hy vọng là bên văn phòng có scan giữ lại cái bộ copy. Yeah.
Ok, vậy cảm ơn luật sư nhiều nha.
Dạ vâng, cảm ơn chị. Yeah. Xin trở lại với vị thính giả hồi nãy ạ. Hello.
Hello.
Dạ, chị sẵn sàng chưa?
Hello.
Rồi,
dạ.
Rồi, chị nói đi.
Luật sư dạ, chào Như Tuyền, chào luật sư. Mình có xin hỏi luật sư một câu hỏi là mẹ của mình, bà có đi du lịch tới Mỹ một lần cách đây cũng 9-10 năm rồi. Mà hồi lúc đó thì cái hộ chiếu Việt Nam của bà là chỉ có năm sinh thôi, không có ngày tháng. Mà do cái khai sinh hồi xưa nó vậy đó. Rồi bây giờ đi làm hộ chiếu lại ở Việt Nam thì người ta nói là phải có ngày tháng năm sinh mới được. Còn nếu không thì qua đây người ta đổi luật rồi, người ta sẽ không cho nhập vào Mỹ. Thì vậy có đúng không hả luật sư?
Well, cũng có thể chị. Là tại vì khi mà vô Mỹ người ta đòi hỏi là có hộ chiếu, mà hơn những hộ chiếu phải rõ ràng và đúng. Có cách nào mà mình có thể là trích lục lại cái khai sinh cho nó đúng không, để mình chỉnh lại cái hộ chiếu Việt Nam không? Tại vì trích lục nói chung ở Việt Nam cũng dễ lắm mà, đâu có khó đâu. Một khi mình có khai sinh rồi mình có thể trích lục lại mà.
Chị còn trên đường dây đó không? Ồ, sao chị cứ bận hoài vậy? Hello.
Yeah, tại vì khi mà vô hải quan của Mỹ mà giấy tờ của mình không rõ ràng á, nhiều khi hải quan Mỹ nó thật sự là nó có thể nó làm khó mình đó. Về cái phần hộ chiếu không có chính xác á, cái đường dễ nhất là trích lục cái khai sinh xong rồi chỉnh cái hộ chiếu Việt Nam, là lúc đó là ok hết, dễ, nói chung là có đúng được là vô được rồi. Yeah.
Rồi chị nghe luật sư đầy đủ rồi phải không? Chắc là chị đang bận rộn gì qua lại công việc rồi, như thường xin được mời một vị khác ạ. Hello. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin mời ạ.
Tôi tên là Cường.
Dạ, chào
tôi
anh.
Có làm bảo lãnh hồ sơ F4 cho cô em gái tôi.
Dạ.
Thì trong cái hồ sơ đó, luật sư, thì tôi có đã đến văn phòng làm hợp đồng với lại cô IV Cao ở văn phòng á. Nhưng mà tôi thắc mắc như thế này. Cái hồ sơ là priority date vào tháng 6 năm 2005, như vậy rất là gần. Có một lần tôi có nói cô IV là check giùm tôi coi, như tại vì tôi sợ cái trường hợp giống như cái anh chàng vừa rồi á, là nó mất hồ sơ. Dĩ nhiên là những cái giấy tờ approve hay là receipt là tôi giữ đầy đủ hết, nhưng mà tôi không muốn cái thời gian nó trễ. Thì mình có thể làm chắc chắn được cái chuyện đó không luật sư, là mình
cái
check
tiên,
hồ sơ mình?
Cái bước đầu tiên đó là mình xác nhận ở bên trung tâm visa chứ không phải bên sở di trú nha. Cái trường hợp cái anh vừa nãy khác anh, là tại vì ở bên sở di trú nó làm mất. Bây giờ là khi mà anh xác nhận ở bên trung tâm visa, là tại vì thông thường là cái đơn E-130 sau khi được approve, sau khi được chấp thuận, thì nó gửi cái bộ hồ sơ qua bên trung tâm visa. Bây giờ là ngày sắp tới, bây giờ nó giải quyết tới tháng 5, mình là nộp tháng 6 năm 2005. Thì mình sẽ xác nhận bên trung tâm visa là bên sở di trú người ta chấp thuận rồi, là đáng lẽ đúng anh nhận được hồ sơ của tôi rồi đúng không, để tôi đóng phí visa để tôi chuẩn bị để nộp giấy tờ để chuẩn bị phỏng vấn. Cái trường hợp của anh kia là bên trung tâm visa nói thẳng, ủa hồi đó giờ trung tâm visa chưa bao giờ nhận được cái bộ hồ sơ của bên sở di trú gửi qua, đó là cái vấn đề. Ok, từ cái bước đầu tiên là mình liên lạc với trung tâm visa, thường thường là trung tâm visa nói đã nhận được hồ sơ rồi, thì bây giờ là bắt đầu tiến hành đóng phí visa.
Ok,
vân vân. Yeah.
Ok, Tại vì nó như thế này, cái priority date là ngày 22 tháng 5, mà cái priority date của hồ sơ tôi là 14 tháng 6. Thì yeah. vậy tôi phải chờ đến 14 tháng 6, tại vì
no,
trong
no.
trường hợp...
Đại luật sư tôi nói
đã xong đấy. Là bởi vì cái hồ sơ đó kẹt một cái thằng trên 21 tuổi. Nó thành ra cô Ivy cô mới giải thích tôi là phải chờ đến ngày 14 tháng 6 mới làm cái đơn khiếu nại luôn cho thằng bé đó.
Dạ.
Có đúng không ạ?
Dạ, ok, nó là vậy nha. Ok, mình có thể là giải quyết trước, nhưng mà thằng bé nó bị dướng lại. Ok, dướng lại là lý do tại sao là khi mà dùng cái luật CSPA để khiếu nại, để cho đứa bé ăn chung với gia đình, là cái cách tính là tính sao, tính là tính tuổi của đứa bé khi visa tới, trừ lại thời gian chờ đợi hồ sơ. Ok. Cái câu đầu tiên là tính tuổi của đứa bé khi visa tới chưa. Đúng không? Tại vì mình nộp là tháng 6, bây giờ nó mới giải quyết là 22 tháng 5. Nghĩa là ví dụ đi, là mình nộp là 1 tây tháng 6, ví dụ, năm 2005. Tháng sau thì người ta giải quyết tới, ví dụ như là 15 tháng 6 đi, là qua cái ngày mà mình nộp rồi. Thì lúc đó mình mới tính tuổi của đứa bé được. Ok. Thì tính tuổi của đứa bé khi visa tới, ví dụ như là tháng tới, mình tính tuổi đứa bé visa vừa tới, mình tính tuổi đứa bé ở lúc đó nó là 24 tuổi 3 tháng. Ok. Trừ lại thời gian chờ đợi, mình nộp là 2006, 2010 nó mới approval chấp thuận, mình lấy được 4 năm, trừ lại 4 năm, 23 trừ 4 là 19 tuổi, là vẫn dưới 24 vẫn ăn theo được. Lúc đó mình khiếu nại. Chứ bây giờ mình khiếu nại đâu có được đâu, mình khiếu nại mình đâu biết tuổi đứa bé. Tại vì tính tuổi của đứa bé khi visa tới mà visa chưa tới.
Đúng. Là bởi vì tôi nghĩ tại vì sơ tính với cô hôm nọ là đứa bé khoảng 20 tuổi, tại vì tôi nộp là 2005. 2009 mới approve, tức là được 4 năm 1 tháng.
Ok,
Thật ra như vậy là mình chờ cái pro.
Nhưng mà bây giờ mình chưa biết tuổi đứa bé. Ok, là tại vì visa chưa tới. Là cái formula nó để là tính tuổi đứa bé khi visa tới. Ok, mà visa thì hy vọng là tháng tới nó mới tới. Mà tháng tới mình biết tuổi của đứa bé. Mà chưa chắc là tháng tới nó tới. Đúng không? Biết đâu nó đi được có 1 tuần.
Cho là bây giờ, nhưng mà sơ tính và luật sư, nó khi mà trừ ra là nó được trừ tới 4 năm 1 tháng đó. Mà năm nay nó mới 24 tuổi.
Ok, là nghĩa là bé thế nào cũng đi ăn theo được. Cái lý do là mình nhắm lên xui lắm 2 tháng mới tới. Xui lắm, đúng không? Mình nộp tháng 6 giờ, 2 tháng 5 rồi, đúng không? Thì
nhưng
mình biết là cái tuổi của đứa bé rồi đó.
Tôi chỉ thở hồng mất hồ sơ thôi.
Mất thì không mất rồi. Dạ, mất thì chắc là không có mất rồi. Nhưng mà cái vấn đề khi mà khiếu nại cho đứa bé ăn theo á, thì mình nên đợi cho nó cùng một lượt, là tại vì tới visa vừa tới, lúc đó mình mới khiếu nại với bên trung tâm visa, viết cái lá thư khiếu nại nói là thôi để bé cho ăn chung với gia đình, thì lúc đó nó đọc lại nó thấy ở này đủ điều kiện, thì lúc đó nó sẽ ra review là để cho đứa bé ăn theo luôn, ba má luôn.
Ok, rồi cảm ơn luật sư rất là rõ.
Cảm ơn chú đã gọi vào. Vâng, luật sư Michael Cao phụ trách chương trình di trú và nhập tịch đang đến cùng quý thính giả. Và chương trình luật sư đến cùng quý vị vào mỗi trưa thứ năm hàng tuần trên làn sóng 1600 AM từ 3 giờ 15 đến 3 giờ 50 thưa quý vị. Số điện thoại trực tiếp để quý vị có thể gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110. Và văn phòng luật sư Michael Cao trong Asia Times Square với số điện thoại là 972-606-9988. Xin nhắc lại. 972-606-9988. Đây là số điện thoại của văn phòng luật sư Michael Cao trong Asia Times Square. Và trong Cali Sài Gòn Mall, luật sư Michael Cao còn có một văn phòng nữa với số điện thoại 214-703-0903. 214-703-0903. Ngoài ra thì luật sư Michael Cao còn có văn phòng ở Houston cũng như là ở Việt Nam. Những câu hỏi nào có liên quan đến những vấn đề di trú, nhập tịch, visa đầu tư, tai nạn xe cộ có liên hay là chỗ làm có liên quan đến thương tích cá nhân thì quý vị đừng ngần ngại hãy gọi vào, cũng như là quý vị nộp đơn thi quốc tịch vân vân thì quý vị cứ gọi vào cho luật sư Michael Cao sẽ được tư vấn ngay lập tức. Xin được mời một vị trên đường dây. Hello.
Hello, xin lỗi, không phải em không
ạ
chị?
Mời chị.
Em tên là Thảo, cho em hỏi luật sư Michael Cao. Anh em có chị bạn bên đây về chỉ cưới, nhưng mà tới 3 năm, 2 năm mấy, đám cưới sau, đăng ký kết hôn sau 1 năm mới làm hôn, sau ngày hôm đám cưới rồi hôn thú á, mới là bảo lãnh, nhưng mà tại vì cuộc sống bên đây nó bận rộn rồi không có về được á. Rồi đợi tới 2 năm sau nữa mới về. Về thì nó nghi ngờ, rồi nó xuống nó check á, thì nó bác bỏ hồ sơ. Vậy bây giờ cơ hội của em dạ, muốn thiếu nại hoặc em mở hồ sơ lại á, nó có phần trăm đậu nhiều không anh?
Nói chung là phòng vấn rồi, mà phòng vấn thì trả lời không có chính xác. Nói là tại sao vợ chồng với nhau mà mấy năm không gặp nhau, đúng không? Không lẽ giờ bận rộn đi làm quá mà không về đừng tuần để thăm vợ, thăm chồng. Okay. Bây giờ là trong cái giai đoạn phỏng vấn xong rồi, mà nó đã tới nhà, nó kiểm tra rồi, nó tới nhà Việt Nam.
Dạ đúng.
Nó đã tới hãng xưởng ở bên Mỹ, nó gọi qua bên Mỹ từ nửa đêm này kia vân vân. Okay. Thì bây giờ cái câu hỏi là có cách nào mà giải quyết được không? Nói chung là bên lãnh sự người ta đã trả lại hồ sơ của bên sở y chú với sự đề nghị là sở y chú nên từ chối hồ sơ. Ok.
Dạ đúng.
Thì bây giờ cái cách nào giải quyết? Bây giờ mình phải thuyết phục người ta thôi, nếu mà mình muốn tiếp tục vợ chồng với nhau. Thuyết phục và thuyết phục sao? Nếu mà còn trẻ cố gắng có con chung được thì nó đỡ nhiều. Còn nếu không nữa thì mình cố gắng cứ đi đi về về qua lại để tiếp tục cái sự liên hệ, nộp hồ sơ mới, phỏng vấn lại. Thì lúc đó năm thêm 2 năm nữa ta thấy là hai vợ chồng này cố gắng quá, mấy năm rồi mà vẫn kéo dài hồ sơ, vẫn tiếp tục hồ sơ, rất cũng có thể là người ta là vợ chồng thiệt. Thì một cái vấn đề nữa là một cái ý của Michael nói là mình cố gắng làm sao mà thuyết phục người ta là kéo dài thêm thời gian thăm viếng nhau nhiều hơn và qua lại nhiều hơn, điện thoại, email, rồi FaceTime này kia vân vân. Cái này khó nói lắm chị, là tại một khi phỏng vấn mà đã có vấn đề rồi, đã bị bác rồi thì mai mốt nó càng ngày nó càng khó, ngoài trừ là mình có con chung thì nó dễ liền.
Tại vì người nào cũng có gia đình rồi, ly dị rồi, một người bên Việt Nam thì chết vợ,
cái đó không phải là một cái lý do mà mấy năm không gặp nhau được chị, đúng không? Mình cuối cùng mình không trả lời
được
câu
đó. Dạ đúng.
Đúng không? Thật sự là nếu mà vợ chồng nhau cưới nhau không cần biết là có đời chồng trước thì vợ trước, đúng không? Nhưng mà thật sự mà vợ chồng nhau yêu nhau thì cũng kiếm thời giờ là về thăm, mà cũng đúng không, cũng phải ít nhất 5 lần chứ, giờ mà 2-3 năm không gặp nhau, thằng lãnh sự nó cũng đúng lý của nó.
Em cảm ơn tư nhiều.
Vâng, cảm ơn chị đã gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110 là số điện thoại trực tiếp để quý vị gọi vào chương trình cùng với luật sư Michael Cao. Thưa luật sư Michael Cao, trong cái tình trạng mà bây giờ Tổng thống Trump phải trục xuất ra cái nghị quyết, cái luật là trục xuất những người bị tội hình sự, những người đến Mỹ trước năm 1995 đó, thì nếu mà những ai nằm trong những tình trạng mà chưa có quốc tịch đó là một vấn đề rất là đáng lo ngại, thì luật sư khuyên như thế nào đối với những người chưa vào quốc tịch?
Nếu mà mình có thể xanh mà xui đi, ví dụ như không biết được, đúng không? Nhiều khi mình đi uống bia uống rượu bạn bè rồi quýnh lộn nhau cái bị ở xấu, rồi cầm chai bia quýnh ai cái deadly weapon, ví dụ đó, cái nó chàng cái nó mình thể xanh nó trục xuất mình, nó cái chuyện đó rất có thể xảy ra. Mà cầu khuyên đó, nếu mà đủ điều kiện đó, tại sao không vô quốc tịch Mỹ đi, vô quốc tịch Mỹ, một khi vô xong đó, thì xui bị hình sự, nó chỉ là hình sự thôi, cùng lắm mình vô tù, right? Nó không có trục xuất mình được. Thứ nhất, thứ nhì á, nó có nhiều quyền lợi, vô quốc tịch Mỹ được quyền bầu, được quyền ứng cử này kia vân vân, đi ra nước ngoài cầm cái hộ chiếu Mỹ nó rất là dễ để đi, okay. Cầm cái đề xanh đi nó khó khăn lắm, nó có nhiều vấn đề lắm. Mà cổ khuyên là nếu mà mình đủ điều kiện cố gắng là đi thi quốc tịch, vô quốc tịch Mỹ để cho nó bảo vệ, thứ nhất là về phần trục xuất đi rồi tính sau, okay. Thì nó có nhiều cái quyền lợi, và hơn nữa chính phủ Mỹ người ta không có một cái luật nào mà nói rằng là không được quyền song tịch. Nghĩa là mình nếu mình muốn giữ cái hộ chiếu Việt Nam, muốn giữ quốc tịch Việt Nam vẫn có thể là được. Nghĩa là song tịch, nghĩa là hai quốc tịch vẫn được. Chính phủ Mỹ người ta không có cản, người ta không có cấm. Okay. So cái quyền lợi rất là nhiều, thì Michael khuyên đó, nếu mà đủ điều kiện thì nên đi, nên vô quốc tịch, được có cơ hội bầu cử. Không thích Donald Trump thì bầu ông ra.
Thưa luật sư, ở đây cái như thường nghĩ rằng là có một cái vấn đề đối với nhiều người mà ở Mỹ cái khoảng thời gian đó cho đến bây giờ mà không thi quốc tịch, thì có thể là vì cái khó khăn của họ trong vấn đề học những bài thi về quốc tịch. Đối với người khác thì có lẽ là học thi quốc tịch là một cái nỗ lực lớn, cho nên họ phải cố gắng để vượt qua để có được cái bằng quốc tịch. Nhưng đối với nhiều người khác thì là một cái khó khăn. Thế thì văn phòng luật sư có những cái chương trình nào mà hướng dẫn cho họ thi quốc tịch, có những cái dịch vụ như vậy hay không nếu mà họ chưa đến tuổi để được thi bằng tiếng Việt?
Dạ. Yeah. Nói chung thì văn phòng thì không có giống như là lớp để dạy đi thi quốc tịch, nhưng mà theo những gì mà cô biết là Houston ở Dallas có nhiều lớp lắm như chuyện.
Yeah.
Người ta dạy đi thi quốc tịch nhiều cái chương trình ở trong thư viện ở bên nhà thờ. Người ta tổ chức những cái chương trình để học đi thi quốc tịch. Theo những gì mà cô biết rất là nhiều. Và hơn nữa, nếu mà mình ở Mỹ rất là lâu, 15-20 năm và đủ tuổi, thì nhiều khi người ta cho mình thi bằng tiếng Việt.
Okay.
Nó có nhiều cách để vô quốc tịch lắm. Mà cô biết là những người lớn tuổi qua đây lâu với tiếng Anh thì rất là khó. Mà nếu muốn đậu thì phải biết tiếng Anh. Cái đó nó hơi khó.
Thôi thế thì trong tình trạng hiện nay như thế này thì quý vị nhớ nha, quý vị nào mà chưa có quốc tịch đó thì cố gắng đi, cố gắng thì mình phải được thôi. Không, người ta học một ngày thì mình học một tháng, mà học một tháng không được thì học một năm, phải không luật sư? Thì mình cứ cố gắng đi, phải được thôi.
Nhiều người ta thử 3-4 lần nữa, giờ tội nghiệp lắm. Nhưng mà cuối cùng cũng được thôi.
Vâng, bây giờ thì xin được mời một vị cuối cùng của chương trình nhé. Hello, xin mời.
Hello.
Dạ, mời anh ạ.
Dạ thưa anh, luật sư, tôi tên Hoàng á, cho tôi hỏi thăm là cách đây 2005 tôi có mệnh cho một người em trai có vợ một và một đứa con. Thì năm rồi là em trai tôi đã chết, luật sư, thì không biết cái hồ sơ nó vẫn còn cứu xác không, luật sư?
Wow, cái hồ sơ mà người được bà lãnh nha, người được bà lãnh mà qua đời nó còn tội nghiệp hơn luôn là cái hồ sơ mà cái người đứng ra bảo lãnh chết. Okay. Cái người đứng ra bảo lãnh mà qua đời, cái người quốc tịch Mỹ ở bên Mỹ mà qua đời, nó vẫn còn có thể là khiếu nại theo nhân đạo được, có thể kiếm người thay thế được. Nhưng trong cái hồ sơ mà cái người được bảo lãnh mà qua đời thì hết thuốc chữa, anh xin lỗi anh nhiều, là tại vì mình không thể thay thế, giống như không thay thế vợ ảnh vô được, con ảnh vô được, mình không thể thay thế được. Một khi mà cái người beneficiary, cái người mà applicant được và lệnh mà qua đời, nó không cứu được anh.
Như vậy là cái gì là hồ sơ đóng luôn.
Nó rất khó để cứu. Vâng anh.
Ok, cảm ơn nhiều nha luật sư.
Vâng anh.
Như thế thì cũng thành thật chia buồn cùng với gia đình anh. Cũng đây là ngoài
2005 rồi, là sắp tới rồi đó anh chị em. Bây giờ nó mới giờ mới tới 2005 rồi. Tội nghiệp quá.
Chờ một khoảng thời gian dài rồi cuối cùng chuyện xưa lại xảy ra. Vâng, một lần nữa, chắc là một vị cuối cùng nữa đi, luật sư. Xin được mời. Hello. Hello.
Hello.
Dạ vâng. Dạ, chào chị.
Chào Như Tiền. Chào luật sư Michael Cao. Tôi tên là Nguyễn ở Arlington. Cho tôi hỏi thăm luật sư về vấn đề mà người ở bên Mỹ về Việt Nam mà kết hôn với một người mà nhỏ tuổi hơn 5-7 tuổi á, cái trường hợp đó có khả quan là được không vậy, luật sư?
5-7 tuổi hay là bao nhiêu chị?
5-7 tuổi.
Như nữ lớn hơn người nam á, 5 tuổi.
Trời, ở Mỹ mà chị, ở Mỹ là người ta quan tâm là yêu hay không thôi, chứ người ta đâu có quan tâm tuổi tác, nhất là 5-7 tuổi, đúng không? Về cái phần mà phụ nữ lớn hơn thì ở bên Mỹ mình công bằng mà, đúng không? Sĩ chú nói chung là người ta không có quan tâm đâu chị ơi, người ta chỉ không muốn biết đó là mình là thiệt hay không thôi. Ok. Trong văn phòng của Michael gặp rất là nhiều trường hợp, nhiều khi một người phụ nữ trên 10-mấy tuổi cũng ok, không có vấn đề gì. Lãnh sự người ta nói chung là đầu óc rất là rộng rãi, người ta chỉ quan tâm là hai vợ chồng là thiệt hay không thôi. Không sao đâu chị.
Chẳng hạn như là vợ của tổng thống Pháp đương thời bây giờ hơn ông đến hơn 20-mấy tuổi mà, phải không?
Người ta yêu mà, đúng không? Tổng thống Pháp là yêu mà như tiền, đúng không?
Trong trường hợp này nếu mà mình thật sự là thật á thì mình sẽ không sợ đâu, chỉ sợ trường hợp mà có cái gì đó không thật á thì mình cũng, người ta sẽ lo ngại rất nhiều. Cho nên hy vọng là tình yêu của chị thật thì chị không phải lo đâu. Thôi cứ an tâm đi nha, nắm lấy hạnh phúc của mình. Vâng, đến đây thì chương trình cũng đã hết giờ. Một lần nữa cảm ơn quý thính giả rất nhiều đã theo dõi chương trình Di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Nếu có những câu hỏi nào thắc mắc hoặc là nhờ đến dịch vụ của luật sư Michael Cao, xin quý vị gọi cho các số điện thoại sau: 972-606-9988, 972-606-9988. Đây là số điện thoại của luật sư Michael Cao trong Asia Times Square. Nếu quý vị gọi cho văn phòng luật sư Michael Cao trong Cali Sài Gòn Mall thì đây là số điện thoại 214-703-0903. 0914 703 0903. Mời quý vị đón nghe chương trình Di trú và Nhập tịch cùng luật sư Michael Cao vào thứ năm tuần tới trên làn sóng 1600 từ 3:15. Cảm ơn luật sư Michael Cao rất nhiều và chúc luật sư một mùa Giáng sinh thật an bình.
Dạ vâng, Như Tiền ơi, mời cho Michael xin một hai phút nha.
Dạ,
Như Tiền.
Mời luật sư.
Là thứ nhất là cuối tuần này chắc quý vị cũng ăn uống nhiều, thì Michael cũng khuyên nên rất là cẩn thận nha, và nhất là phần uống. Nếu mà phải lái xe thì nên lái xe rất là cẩn thận hoặc là nhờ ai chở mình về. Ok. Cuối cùng thì Michael xin chúc Như Tiền và anh em ở bên anh chị em ở bên đài mùa Giáng sinh đầy vui vẻ với gia đình, và chúc quý vị của đài 1600 AM của Radio Saigon Dallas Merry Christmas, Happy New Year, và hy vọng là quý vị một có một mùa Giáng sinh vui vẻ. Dạ vâng anh.
Dạ.
Như Tiền. Dạ cảm ơn.
Dạ, dạ cảm ơn luật sư và mến chào tạm biệt.
Dạ vâng.